Chương 3. Bữa tối đã kết thúc. Khi ngoài khách sạn Cataras được thắp sáng nhẹ nhàng, những chiếc bàn nhỏ nhắn trước khách sạn gần như được lấp đầy bởi những người khách ngủ tại khách sạn. Simon và Leonardo bước ra. Một người đàn ông cao, tóc nâu, nổi bật, nhưng gương mặt nhẵn nhụi mang đậm nét Mỹ bước cạnh họ. Khi họ còn lưỡng lự đứng ở cửa ra vào, Tim Alston đã đứng dậy và bước tới. Anh niềm nở nói với Lynette: "Tôi chắc là cô không nhớ tôi, nhưng tôi là anh họ của Jonas Shawward." "Dĩ nhiên, thật thế sao? Anh là Tim Alston? Đây là ông xã của tôi." Một giọng nói đầy sự e thẹn, tự hào hay xấu hổ nhỉ? "Và đây là người quản lý đến từ Mỹ của tôi, ông Bennington." Tim đáp lời: "Cô nhất định phải gặp mẹ tôi mới được." Vài phút sau, họ đã ngồi chung với nhau. Lynette ngồi ở một góc, Tim và Bennington ngồi ở hai bên cô. Cả hai đều nói chuyện với cô và tranh giành sự chú ý của cô. Còn bà Allerton thì nói chuyện với Simon Doyle. Cánh cửa chợt chuyển động. Một sự căng thẳng bất ngờ đến với người thiếu nữ xinh đẹp ngồi ngay góc giữa hai người đàn ông. Rồi khi một người đàn ông nhỏ thó bước ra và đi qua sân hiên, sự căng thẳng trong phút chốc được giải tỏa. Bà Allerton bình luận: "Cháu không phải là người nổi tiếng duy nhất ở đây đâu. Người đàn ông nhỏ thó đó là Hector Barros đấy." Bà nói thật nhỏ nhẹ, vượt qua sự tế nhị thông thường để xóa khoảng im lặng kỳ lạ. Nhưng Lynette có vẻ sững sờ trước thông tin đó. "Hector Barros ư? Dĩ nhiên là cháu đã nghe qua tên của ông ấy." Cô dường như chìm trong sự lơ đãng. Hai người đàn ông ở bên cạnh cô ngay lập tức bị cục hứng. Lúc này Barros đã đi xuống đến sân hiên. Nhưng ông đột nhiên chú ý đến một tiếng gọi: "Ngồi xuống đây, ông Barros. Thật là một buổi tối tuyệt đẹp." Ông gật đầu: "Dĩ nhiên thưa bà, đúng là tối nay đẹp thật." Ông cười một cách lịch sự đáp lại bà Otterborn. Bộ đồ đen kết hợp với chiếc khăn xếp trông thật buồn cười. Bà Otterborn tiếp tục cao giọng than vãn: "Hôm nay có nhiều người nổi tiếng đến đây nhỉ. Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy việc này xuất hiện sớm trên các báo. Những người đẹp, tiểu thuyết gia nổi tiếng." Bà ngừng lời với nụ cười khiêm tốn giả tạo. Barros cảm nhận, hơn là nhìn thấy một thiếu nữ với vẻ khó chịu buồn rầu đang ngồi đối diện ông. Cô gái mang dáng vẻ tần ngần, chiếc miệng trễ xuống trông còn sầu thảm hơn trước. "Có phải bà đang sáng tác một tiểu thuyết không, thưa bà?" ông hỏi. Bà Otterborn lại cười một cách tự tin. "Hiện giờ tôi thấy lười lắm, tôi thật sự phải vật lộn đó. Độc giả của tôi đang mất hết cả kiên nhẫn rồi, và cả cái nhà xuất bản của tôi nữa. Trời ơi, cứ phải gửi lần lần, thậm chí phải gửi xuyên đại dương luôn." Một lần nữa, ông cảm nhận người thiếu nữ kia xê dịch trong bóng tối. "Thật tình với ông. Ông Barros, tôi ở đây để trải nghiệm thực tế. Tuyết trên sa mạc là tên quyển tiểu thuyết mới của tôi đó. Mạnh mẽ, khiêu gợi. Tuyết trên sa mạc sẽ lập tức tan chảy ngay trong nhịp thở đam mê đầu tiên." Rosalie liền đứng dậy lầm bầm điều gì đó và đi xuống khu vườn tối om. Bà Otterborn vừa ve vẩy chiếc chăn vừa nói tiếp: "Người ta phải mạnh mẽ, những con người cá tính. Đó là những gì quyển sách tôi đề cập. Tất cả đều quan trọng, thư viện ngăn cấm cũng không sao. Tôi chỉ nói sự thật thôi." "Tình dục à, ông Barros? Tại sao mọi người lại sợ tình dục chứ? Đó là sự xoay dần của vũ trụ. Mà ông đã đọc sách của tôi chưa?" "Ô là la, xin bà hiểu cho, tôi không đọc nhiều tiểu thuyết lắm, công việc của tôi..." Bà Otterborn quả quyết: "Tôi sẽ đưa cho ông quyển Dưới bóng cây sung. Thế nào ông cũng sẽ thấy nó rất quan trọng, mặc dù hơi cường điệu. Nhưng đó là thực tế đó." "Bà thật tốt quá, tôi sẽ hứng thú đọc nó cho mà xem." Bà Otterborn im lặng một lúc. Bà liên tục mân mê chuỗi hạt quanh cổ. Rồi bà lắc lư người qua lại: "Có thể tôi sẽ chạy đi lấy nó cho ông ngay bây giờ." "Ồ, thưa bà, không cần phiền bà thế đâu, sau này..." "Không không không, không phiền gì đâu." Nói rồi bà đứng dậy. "Tôi sẽ chỉ cho ông..." "Có chuyện gì vậy mẹ?" Rosalie đột nhiên xuất hiện bên cạnh bà.
"Không có gì đâu con yêu, mẹ tính lên lấy quyển sách cho ông Barros đây."
"Quyển cây sung phải không, để con lấy cho."
"Con không biết nó để ở đâu đâu, để mẹ đi lấy."
Không biết chứ.
Nói rồi người con gái bước nhanh qua sân hiên và vào khách sạn.
Chúc mừng bà có một cô gái thật dễ thương.
Borat trả lời một cách cung kính.
Rosalie đó hả?
Đúng đúng, con bé thật là dễ thương. Nhưng nó cũng rất khó chịu đó. Và không có sự thông cảm nào cho sự yếu đuối. Nó luôn nghĩ cái gì nó cũng biết rõ hết. Nó còn tưởng nó biết rõ về sức khỏe của tôi hơn nữa chứ.
Borat ra hiệu cho người phục vụ bàn vừa mới đi ngang qua.
Bà dùng rượu chứ?
Rượu Chartreuse nhé, hay là một ly kem bạc hà?
Bà Otterburn lắc đầu từ chối.
Không không, tôi kiêng rượu. Ông có thể nhận thấy tôi không uống gì khác ngoài nước lọc, hoặc có thể là nước chanh. Tôi không thể chịu nổi mùi rượu.
Thế thì để tôi gọi cho bà một ly nước chanh nhé. Sau đó ông gọi một ly chanh vắt và một ly rượu ngọt.
Cánh cửa lại chuyển động. Rosalie bước vào, tiến về phía họ với một quyển sách trên tay.
Con đây rồi.
Giọng người mẹ thể hiện thật khác thường.
Ông Byros vừa mới gọi cho mẹ một ly nước chanh đó.
Thế cô dùng gì thưa cô?
Không cần đâu.
Rồi bất chợt nhận ra sự cọc lốc vô lý của mình, Rosalie bèn chữa lỗi.
Không cần đâu, cảm ơn ông.
Poirot cầm lấy quyển sách bà Otterburn đưa. Quyển sách vẫn còn vỏ bọc bên ngoài với hình minh họa một quý bà sặc sỡ vui vẻ, với kiểu tóc ngắn và những móng tay sơn đỏ chót, đang ngồi trên một mảnh da hổ trong trang phục của Eva. Phía trên cô gái ấy là một cái cây với những tán lá sồi đang mang vác những quả táo to rực thứ màu sắc lạ lùng. Quyển sách mang tựa Dưới bóng cây sung của tác giả Salome Otterburn. Bên trên là lời giới thiệu của nhà xuất bản. Đó là lời tâng bốc cho sự dũng cảm và hiện thực về đời sống tình yêu của người phụ nữ hiện đại. Không sợ hãi, không bị bó buộc, rất hiện thực là những tính từ miêu tả quyển sách này.
Poirot cúi đầu cung kính.
Thật là vinh hạnh cho tôi, thưa bà.
Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt ông gặp phải ánh mắt của con gái tác giả và ông cảm thấy không được tự nhiên. Ông ngạc nhiên và nhận ra nỗi đau thống khổ từ cặp mắt đó.
Đúng lúc ấy, thức uống được đưa lên và bầu không khí hốt nhiên trở nên vui vẻ.
Boros mở mắt kính và nói một cách lịch sự.
Vì sức khỏe của bà, thưa bà.
Bà Otterburn khuấy ly nước chanh và thốt lên.
Tỉnh cả người, ngon thật.
Rồi sự im lặng bao trùm cả ba người. Họ nhìn xuống những tảng đá bóng loáng trên sông Nin. Ở chúng có nét gì đó thật hấp dẫn như ánh trăng vàng vặc. Trông chúng giống như những con quái vật thời tiền sử trồi lên một nửa thân mình trên mặt nước. Một làn gió nhẹ đột ngột thổi tới, rồi cũng bất ngờ biến mất. Lúc này trong không khí như có sự chờ đợi.
Hercules chuyển điểm nhìn ra phía sân hiên cùng những con người ở ngoài ấy. Không biết ông có lầm chăng, hay ở đó cũng tồn tại sự chờ mong. Nó giống như giây phút người ta mong đợi sự xuất hiện của nữ diễn viên chính trên sân khấu vậy.
Vào đúng ngày giây phút ấy, cánh cửa lại chuyển động một lần nữa. Không khí tràn ngập sự nghiêm trang. Mọi người ngừng nói chuyện và tất thảy mở cặp mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa. Một cô gái gầy guộc đen nhẽm trong chiếc áo đầm màu rượu bước vào. Cô dừng lại quan sát rồi đắn đo bước về phía sân bên ngoài. Đoạn ngồi xuống một chiếc bàn trống. Không có biểu hiện gì nổi bật ở bên ngoài về cách sống của cô gái. Nhưng bằng cách nào đó cũng thể hiện hơi hướng của việc trình diễn trên sân khấu.
Bà Otterburn vấn lại chiếc khăn xếp trên đầu và nói.
Chà, cô gái đó nghĩ mình là ai chứ?
Borat không trả lời, mà vẫn tiếp tục chú ý. Cô nàng kia đã chọn được một chỗ ngồi mà cô có thể quan sát được Lynette Doyle.
Borat nhìn ra là Lynette Doyle đang chồm về phía trước nói gì đó. Lát sau cô đứng dậy và chuyển chỗ ngồi sang hướng đối diện khi nãy.
Borat gật đầu một cách suy tư.
Khoảng 5 phút sau, cô gái kia cũng chuyển chỗ ngồi nhìn ra ngoài sân. Cô hút thuốc và cười một mình, tỏ vẻ mãn nguyện. Nhưng có vẻ vô ý, ánh mắt trầm tư của cô lại luôn hướng về phía vợ của Simon Doyle.
15 phút sau, đột nhiên Lynette đứng dậy và quay về khách sạn. Ngay lập tức, chồng cô tiếp bước theo sau.
Jacqueline T. Belfort mỉm cười và xoay ghế. Cô đốt thêm một điếu thuốc và nhìn ra sông Nin. Rồi cô lại tiếp tục tự cười với chính mình.
Chương 4.
Ông Borat. Tiếng gọi làm Borat giật mình. Ông đang ngồi một mình ở ngoài sân sau khi mọi người đã đi hết. Ông giật mình thoát khỏi sự tĩnh lặng khi đang chú mực vào những hòn đá đen láng lưỡng bên sông. Đó là một giọng nói tử tế, tự tin, một giọng nói cuốn hút nhưng có phần kiêu hãnh. Ted Kilbert đứng dậy, nhìn vào đôi mắt khẩn nài của Lynn Nesdor. Cô quấn chiếc khăn nhung tím đắt tiền quanh chiếc đầm sa tanh trắng. Trông Lynette bội phần dễ thương và lộng lẫy hơn những gì Burroughs mường tượng. Lynette hỏi nhưng cũng tự trả lời. Ông là Hercule Burroughs.
Có tôi đây, thưa cô.
Có lẽ ông đã biết tôi là ai rồi.
Vâng, thưa cô. Tôi có nghe tên cô và tôi biết rõ cô là ai.
Lynette gật đầu. Đó chính là điều cô mong đợi. Lynette tiếp tục nói với giọng yêu cầu.
Ông đi với tôi đến phòng chơi bài được không, ông Burroughs? Tôi rất muốn nói chuyện với ông.
Rất sẵn lòng, thưa cô. Cô đi trước vào khách sạn và ông theo sau. Cô dẫn ông đến một phòng chơi bài không có người, rồi yêu cầu ông đóng cửa lại. Sau đó cô ngồi xuống một chiếc bàn và ông ngồi phía đối diện cô. Cô trực tiếp đi vào vấn đề một cách không do dự, giọng cô tuôn chảy. Tôi đã nghe rất nhiều về ông Burroughs, và tôi biết ông là người rất thông minh. Cũng thật tình cờ là hiện giờ tôi đang rất cần một người giúp đỡ mình, và tôi nghĩ ông có thể làm được việc này.
Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng cô thấy đó. Tôi đang đi nghỉ, và tôi đi nghỉ thì tôi không nhận làm vụ nào cả.
Nhưng ông có thể sắp xếp được mà.
Câu nói ấy thật sự không ý ra lệnh, chỉ mang sự im lặng tự tin của người thiếu nữ trẻ, luôn biết cách sắp xếp mọi việc theo ý mình. Lynette Doyle tiếp tục.
Thưa ông Burroughs, tôi hiện là mục tiêu của một vụ khủng bố không thể chịu đựng được nữa. Việc khủng bố này phải chấm dứt ngay. Tôi muốn đi báo với cảnh sát, nhưng chồng tôi lại nghĩ cảnh sát không thể giúp gì được trong vụ này.
Có thể... Cô có thể giải thích rõ thêm được không?
Burroughs lịch sự đáp lại.
Ồ, tất nhiên là thế rồi. Vấn đề hết sức đơn giản.
Vẫn không ngập ngừng, Lynette Doyle đúng là một người có đầu óc rõ ràng. Cô chỉ ngừng trong giây lát rồi tiếp tục trình bày sự việc một cách cô động nhất trong khả năng cho phép.
Trước khi tôi gặp chồng tôi, anh ấy đã đến hôm với The Belfort, một người bạn của tôi. Chồng tôi sau đó đã bỏ đến ước với cô ấy. Dù gì đi nữa thì họ cũng không hợp nhau. Rất tiếc phải nói là cô ấy đã quá nặng nề về chuyện này. Tôi rất tiếc về điều này, nhưng những việc như thế cũng không giúp được gì cả. The Belfort đã đưa ra dân những lời đe dọa mà tôi cũng không chú ý lắm. Tôi cho rằng cô ấy không cố tình làm như vậy. Rồi sau đó cô ấy đã làm những trò bất thường là đi theo chúng tôi đến bất cứ nơi đâu chúng tôi tới.
Burroughs nhướng mày.
À, giống một vụ trả thù không bình thường nhỉ?
Thật không bình thường chút nào, rất lố bịch và cũng rất phiền phức.
Cô bậm môi lại, còn Burroughs gật đầu đồng ý.
Dân, tôi có thể hình dung ra được. Cô đang đi hưởng tuần trăng mật phải không?
Đúng như vậy. Chuyện này xảy ra lần đầu tiên tại Venice. Cô ấy cũng ở đó, tại cửa hàng Danili. Tôi nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Tôi có hơi bối rối một chút, nhưng tất cả chỉ có thế. Rồi sau đó, chúng tôi lại thấy cô ấy trên thuyền tại Brindisi. Vợ chồng tôi hiểu là The Belfort đang đi Palestine và chúng tôi đã nghĩ rằng cô ấy ở lại trên thuyền. Nhưng khi chúng tôi đến Manor House thì cô ấy cũng ở đó, đang đợi chúng tôi.
Burroughs gật đầu và hỏi tiếp. Và bây giờ thì sao?
Chúng tôi đi thuyền lên thượng nguồn sông Nin. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ gặp cô ấy ở trên thuyền, nhưng rồi không thấy và tôi nghĩ rằng The Belfort đã chấp nhất cái trò trẻ con của mình. Ai dè khi chúng tôi vừa tới đây? Cô ấy đã ở đây giờ.
Burroughs nhìn Lynette thật kỹ. Cô vẫn điềm tĩnh. Song những khớp trên mu bàn tay lại trắng bệch ra vì bàn tay cô siết chặt vào cạnh bàn.
Ông có tiếng hỏi. Và cô sợ những việc như thế lại tiếp diễn?
Vâng.
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
Dĩ nhiên là chuyện này thật nhảm nhí. Tres Quenglin tự làm bản thân mình trở nên lố bịch. Tôi thật ngạc nhiên khi cô ấy lại không có lòng tự trọng như vậy.
Burroughs phát một cử chỉ nhẹ nhàng. Thưa cô, có những lúc lòng tự trọng và kiêu hãnh rồi cũng lên đường. Có những cảm xúc khác mãnh liệt hơn.
Lynette trở nên nóng nảy.
Vâng, có thể. Nhưng cô ấy hy vọng sẽ được gì từ tất cả những điều này chứ?
Thưa cô, không phải lúc nào cũng là câu hỏi sẽ được gì đâu.
Trong âm điệu của viên thám tử có chút gì đó khiến Lynette không đồng tình. Cô đỏ mặt và đáp nhanh.
Ông nói đúng. Ngoài điểm này cần phải tìm hiểu xem động cơ là gì nữa. Điểm mấu chốt của vấn đề là phải dừng lại được việc này.
Thế cô đề nghị xử lý việc này như thế nào?
Burroughs hỏi.
Dừng có lẽ thì tôi cùng chồng không muốn tiếp tục bị làm phiền nữa. Phải có sự can thiệp của pháp luật về việc này chứ.
cô đóng nảy trả lời. Boros quan sát cô thật kỹ và hỏi lại.
Thế cô ấy có đe dọa cô bằng lời nói nào trước mặt mọi người không? Có sử dụng những lời lẽ xúc phạm không? Hay có cố tình làm hại đến thân thể của cô không?
Không.
Thế thì thưa cô, thật lòng tôi không thấy cô có thể làm gì hơn được. Nếu nó là niềm vui đi du lịch đó đây của một thiếu nữ trẻ, và những nơi đó cũng là nơi mà cô và chồng cô tới.
Tốt thôi. Đó là gì vậy?
Không khí là của chung mọi người mà. Không có vấn đề gì cô ấy xâm phạm sự riêng tư của cô phải không?
Chuyện như thế này cũng thường xảy ra mà.
Ý ông là tôi không thể làm được gì sao?
Lynette vẫn còn hoài nghi.
Boros tự tôn đáp. Không thể làm được gì, như những gì tôi thấy. Cô de Perforce vẫn ở trong giới hạn của cô ấy.
Nhưng thật vậy là mất trí, thật không thể chịu được khi tôi phải bỏ qua chuyện này.
Boros đáp lại khô khốc. Thưa cô, tôi rất thông cảm, đặc biệt khi tôi hình dung ra là cô hiếm khi nào phải bỏ qua chuyện này.
Lynette cau mày.
Chắc chắn phải có cách nào để ngăn việc này lại chứ.
Cô lầm bầm.
Boros nhún vai và đề nghị. Cô có thể rời khỏi đây và đi đến nơi nào đó.
Cô ấy lại theo chân thôi.
Đúng, rất có thể.
Thật là vô lý.
Chính xác.
Dù thế nào đi nữa, tại sao chúng tôi phải chạy trốn chứ, cho dù có như thế nào.
Cô ấy ngừng lại. Chính xác thưa cô, cho dù thế nào, mọi thứ đều như thế, phải không?
Lynette ngẩng đầu lên nhìn ông.
Ý ông là sao?
Boros đổi giọng, đổ người về phía trước, giọng nói rất tự tin và dễ thương. Ông lịch sự trả lời.
Sao cô phải bận tâm nhiều vậy thưa cô?
Tại sao ư? Vì chuyện này thật vô lối, tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi đã nói với ông tại sao rồi mà.
Boros lắc đầu. Cô không nói hết tất cả mọi việc.
Lynette hỏi lại lần nữa.
Ý ông là sao?
Boros ngã người về phía sau, khoanh tay lại và nói một cách lãnh đạm.
Cô hãy nghe tôi nói đây, thưa cô. Tôi sẽ quay lại quá khứ một chút nhé. Cách đây khoảng một hoặc hai tháng, tôi đã dùng bữa tối tại nhà hàng ở London. Ngay cạnh bàn của tôi có một cặp thanh niên nam nữ. Họ trông rất vui vẻ và hình như đang yêu nhau. Họ rất tự tin khi nói về tương lai. Thật ra thì những gì tôi nghe thấy không có ý nghĩa gì với tôi cả. Họ có vẻ không bận tâm xem những ai nghe thấy họ và những ai không nghe thấy. Tấm lưng của chàng trai hướng về phía tôi, nhưng tôi thấy được gương mặt của cô gái. Khuôn mặt ấy trông thật mãnh liệt. Cô ấy đang yêu, bằng cả trái tim, linh hồn và thể xác của mình. Cô ấy không phải là tiếp người yêu hời hợt và yêu nhiều lần đâu. Đối với cô gái ấy, mọi chuyện thật rõ ràng. Hoặc là yêu, hoặc là không yêu. Hai người họ đã đính hôn và chuẩn bị cưới. Đó là những gì tôi nghe được, và họ cũng thảo luận những nơi họ sẽ đến trong kỳ trăng mật. Họ dự định đi Ai Cập.
Ông dừng lại, Lynette liền hỏi dồn.
Rồi sao?
Boros tiếp tục.
Đó là một hai tháng về trước. Nhưng gương mặt của cô gái đó thì tôi không thể quên được. Chắc chắn rằng tôi sẽ nhận ra gương mặt ấy khi tôi gặp lại. Và tôi cũng nhớ cả giọng nói của anh chàng đó nữa. Giờ thì có lẽ cô cũng đã đoán ra thời khắc tôi lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt đó và nghe giọng nói đó. Ngay tại đây, ở Ai Cập này, chàng trai đang kỳ trăng mật.
Đúng, nhưng lại là với một người phụ nữ khác.
Lynette hỏi tới. Vậy là sao? Tôi đã nói là chỉ những sự thật thôi mà.
Sự thật?
Đúng đó.
Rồi tiếp sau đó như thế nào?
Boros chậm rãi nói tiếp. Trong nhà hàng, cô gái đã đề cập đến một người bạn. Một người bạn mà cô ấy rất tin tưởng rằng sẽ không bao giờ làm cho mình thất vọng. Tôi nghĩ người bạn đó chính là cô.
Nhưng tôi đã kể với ông rằng chúng tôi từng là bạn kia mà.
Lynette đỏ mặt.
Và cô ấy tin tưởng cô?
Đúng vậy. Lynette cắn môi ngập ngừng trong giây lát. Có vẻ như Boros không muốn nói tiếp. Rốt cuộc, chính cô gái là người đã phá vỡ bầu không khí im lặng.
Hiển nhiên mọi thứ đã không như ý muốn, nhưng thưa ông Boros, những sự việc như thế vẫn diễn ra đấy thôi.
À, vâng, nó xảy ra chứ thưa cô.
Ông ngưng một lát rồi nói tiếp.
Cô có đi lễ nhà thờ không?
Có. Lynette có vẻ hoang mang.
Thế hẳn cô đã nghe những đoạn kinh thánh được đọc trong nhà thờ rồi. Cô có nghe đoạn nói về vua David, một người giàu có với nhiều gia súc, cùng một người nghèo khó chỉ có một con cừu gầy nhom chưa? Và người giàu có đã cướp con cừu ốm yếu của người nghèo. Đó là điều đã xảy ra, thưa cô. Lynette đứng phắt dậy với ánh mắt giận dữ.
Tôi đã hiểu điều ông muốn nói tới, ông Boros. Nói một cách đơn giản, ông nghĩ là tôi đã cướp người yêu của bạn mình.
Nếu nhìn sự việc dưới góc độ tình cảm, mà tôi cho rằng đó là cách mà thế hệ của ông thường xem xét, thì điều đó có thể đúng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Tôi không phủ nhận việc Jackie yêu Simon say đắm. Nhưng tôi không nghĩ rằng ông đã tính đến chuyện chồng tôi không hoàn toàn say mê cô ấy. Simon đã từng thích cô ấy, nhưng thậm chí trước khi gặp tôi, anh ấy đã mang cảm giác rằng mình phạm sai lầm. Ông Boros, xin hãy nhìn kỹ sự việc này. Simon nhận ra chính tôi là người yêu anh ấy hơn, chứ không phải Jackie.
Anh ấy sẽ làm gì chứ? Sẽ cao thượng và cưới người phụ nữ mà anh ấy không còn quan tâm sao? Và rồi có thể phá hỏng cuộc đời của cả ba người ư? Vì thật mơ hồ là anh ấy có thể làm cho Jackie hạnh phúc trong những trường hợp như thế. Nếu thật sự anh ấy phải kết hôn với Jackie khi anh ấy gặp tôi, thì tôi đồng ý đó là nghĩa vụ mà anh ấy phải gắn bó với cô ấy. Dù tôi không thật sự chắc chắn về điều này. Nếu một người không hạnh phúc, thì người còn lại cũng phải chịu đựng điều tương tự thôi. Nhưng đính hôn vẫn chưa thực sự là một điều ràng buộc. Nếu phạm phải sai lầm, tốt hơn hết là đối diện với nó trước khi quá trễ. Tôi phải thú nhận rằng, điều này rất khó khăn đối với Jackie, và tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng nó đã như thế rồi, không thể thay đổi được.
Tôi nghi ngờ lắm.
Cô trừng mắt nhìn ông.
Ông nói như vậy là sao?
Tất cả những gì cô nói rất hợp lý, nhưng có một điều không giải thích được.
Điều gì?
Thái độ của chính cô. Trông thấy cô cũng như rắc rối cô đang gặp, thì cô có thể nhìn nó theo hai chiều hướng. Hoặc nó có thể gây cho cô phiền phức, mà đúng thật như vậy. Hoặc nó làm khơi dậy sự thương cảm nơi cô, rằng người bạn của cô chắc hẳn đã bị tổn thương nhiều, để có thể gạt bỏ mọi luân thường đạo lý sang một bên. Nhưng đó không phải là cách mà cô phản ứng.
Không, đối với cô, sự đeo bám này là không thể chịu nổi.
Và tại sao lại như vậy?
Chỉ có một lý do thôi. Đó là cô cảm thấy tội lỗi.
Lynette liền nhảy dựng lên.
Sao ông lại dám nói như vậy? Thưa ông Boros, thực sự là ông đã đi quá xa rồi.
Nhưng tôi dám như thế đó, thưa cô. Tôi sẽ nói rất chân thành với cô. Mặc dù cô cố gắng che đậy sự thật, nhưng tôi cho rằng cô đã tính toán thận trọng để đưa chồng mình ra khỏi người bạn của cô. Tôi cũng cho rằng cô đã bị cuốn hút ngay lần đầu tiên gặp. Nhưng tôi biết có một giây phút nào đó cô cũng đã phân vân khi cô biết có sự lựa chọn mà cô có thể rút lui hoặc tiến tới. Tôi biết ý nghĩ đó động lại trong cô chứ, không phải với anh Doyle. Cô xinh đẹp, cô giàu có, cô thông minh và cô quyến rũ nữa. Cô có thể dùng sự quyến rũ của mình hay cô có thể giữ nó lại. Cô có tất cả mọi thứ mà cuộc đời có thể ban cho, thưa cô. Cuộc đời của bạn cô chỉ giới hạn trong một kiếp người. Cô biết điều đó. Nhưng mặc dù cô đã do dự, nhưng cô vẫn không giữ tay lại. Ngược lại, cô đã giang tay ra như người giàu có trong kinh thánh vậy. Cô đã lấy con cừu gầy ốm của người nghèo khó.
Sự im lặng bao trùm trong không gian, Lynette cố gắng giữ bình tĩnh. Cô lạnh lùng đáp.
Tất cả đều không đúng chủ đề.
Không, không chệch chủ đề chút nào đâu. Tôi chỉ đang giải thích cho cô hiểu tại sao sự xuất hiện không trông đợi của cô DePerford lại làm cô buồn rầu đến vậy. Đó là vì dù cô ấy không thể không nhu mì và không tự trọng trong những việc mình làm, nhưng trong thâm tâm, cô cũng thừa nhận rằng cô ấy cũng có phần đúng.
Điều đó không đúng.
Barrett nhún vai. Cô đã từ chối việc thành thật với chính bản thân mình.
Không phải như thế mà.
Barrett nhẹ nhàng tiếp tục. Thưa cô, tôi có thể nói rằng cô có một cuộc sống hạnh phúc. Cô phóng khoáng và tử tế với những người khác.
Lynette đáp lại gần như với chính mình.
Tôi đã cố như vậy.
Và nét giận dữ trên gương mặt cô dần biến mất. Và đó cũng là lý do tại sao việc cô cố ý làm cho người khác tổn thương lại làm cho cô buồn lòng đến vậy.
Và tại sao cô lại chần chừ thừa nhận sự thật.
Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không đúng, nhưng tâm lý chính là chứng cứ quan trọng nhất trong một vụ án.
Lynette thẫn thờ đáp.
Ngay cả khi những điều ông nói là đúng và tôi không thừa nhận nó, thì chúng ta có thể làm gì bây giờ? Người ta không thể thay đổi được quá khứ, người ta phải xử lý những việc hiện có.
Barrett gật đầu. Cô rất rõ ràng. Đúng, người ta không thể quay ngược lại quá khứ, người ta phải chấp nhận thực trạng của sự việc. Và đôi khi, thưa cô, đó là tất cả những gì người ta có thể làm. Đó là chấp nhận những hệ quả của việc làm trong quá khứ.
Lindes vẫn còn thắc mắc.
Ý ông là tôi không thể làm được gì sao? Và không được việc gì sao?
Cô phải dũng cảm lên. Đó là những gì tôi thấy cô có thể làm được.
Linda chậm rãi nói.
Ông có thể nói chuyện với Jackie, cô de Belfort, lý giải cho cô ấy được không?
Vâng, tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm nếu cô muốn thế.
nhưng đừng kỳ vọng nhiều nhé. Tôi cho rằng cô de Belfort đã có kế hoạch mà không có thứ gì có thể lay chuyển được cô ấy.
Nhưng chắc chắn chúng tôi có thể làm được điều gì đó để tự giải thoát chứ.
Dĩ nhiên là cô có thể quay về anh và ổn định cuộc sống ngay trong ngôi nhà của mình.
Thậm chí sau đó tôi cho rằng Jacqueline cũng có thể đến đó và tôi sẽ lại thấy cô ấy mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà.
Đúng. Lynette tiếp tục với sự chậm rãi hơn.
Hơn nữa tôi không nghĩ rằng Simon sẽ đồng ý chạy trốn đâu.
Thế thái độ của cậu ấy trong trường hợp này như thế nào?
Anh ấy giận dữ, đơn giản chỉ giận dữ thôi.
Paras đồng ý. Rồi Lynette cầu khẩn.
Ông sẽ nói với cô ấy chứ?
Vâng, tôi sẽ làm. Nhưng theo ý của tôi thì tôi sẽ không thể hoàn thành mọi việc đâu.
Lynette mạnh mẽ tiếp.
Jackie rất đặc biệt. Người ta không thể đoán được việc cô ấy sẽ làm.
Cô đề cập đến những đe dọa mà cô ấy đã đưa ra, phải không? Cô có thể cho tôi biết những đe dọa đó là gì không?
Lynette nhún vai.
Cô ấy đe dọa sẽ phải giết cả hai chúng tôi.
Jackie có thể đôi lúc hơi mang rợ một chút.
Tôi hiểu. Giọng Boris trở nên nghiêm trọng. Lynette tiếp tục khẩn nài.
Ông sẽ làm gì tôi chứ?
Không, thưa cô. Giọng Boris trở nên cứng rắn.
Tôi sẽ không chấp nhận sự ủy thác của cô. Tôi sẽ làm những gì có thể vì tình người.
Đúng như vậy. Tình huống ở đây rất khó khăn và nguy hiểm. Tôi sẽ làm để giúp sáng tỏ mọi việc. Nhưng tôi cũng không lạc quan về khả năng thành công lắm đâu.
Lynette tự tốn hỏi.
Nhưng ông sẽ không làm gì tôi phải không?
Phải, thưa cô.
Hercule Poirot trả lời.
Chương 5.
Hercule Poirot tìm thấy Jacqueline de Belfort đang ngồi trên mỏm đá nhìn ra sông Nin. Ông có cảm giác rằng chắc chắn cô vẫn chưa đi ngủ và ông có thể tìm thấy cô ở đâu đó quanh khách sạn. Cô đang chống cằm ngồi đó và cũng không thèm quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của ông đi tới.
Poirot cất tiếng hỏi.
Cô de Belfort phải không?
Cô cho phép tôi nói chuyện với cô một lát nhé.
Jacqueline hơi ngoái đầu lại và uể oải cười đáp lại.
Vâng, hẳn ông là Hercule Poirot. Để tôi đoán xem nhé. Ông đang làm gì cô Doyle? Cô ta đã hứa trả ông một khoản phí rất lớn nếu ông hoàn thành nhiệm vụ này.
Poirot ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô.
Cô đoán chỉ đúng một phần thôi.
Ông mỉm cười đáp.
Tôi mới từ chỗ cô Doyle Trump, nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ một khoản phí nào từ cô ấy cả. Và nói cho đúng thì tôi không làm gì cô ấy.
Ồ, Jacqueline nhìn ông thật kỹ và hỏi ngược lại.
Thế ông đến đây làm gì?
Poirot trả lời bằng một câu hỏi khác.
Thưa cô đã bao giờ gặp tôi chưa?
Jackie lắc đầu.
Không, tôi nghĩ là chưa.
Nhưng tôi đã gặp cô rồi. Tôi đã ngồi cạnh cô một lần ở Chemartant. Cô đã ở đó cùng với anh Simon Doyle.
Một cảm xúc giả tạo thật lạ thoáng qua khuôn mặt người đối diện rồi cô trả lời.
Tôi nhớ đêm đó.
Poirot nói tiếp.
Nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó.
Đúng, như ông nói, nhiều việc đã xảy ra.
Giọng cô chợt đanh lại chứa đầy sự chua chát tuyệt vọng. Thưa cô, tôi nói ở đây với tư cách là một người bạn. Cô nên quên chuyện đó đi.
Jackie ngạc nhiên.
Ý ông là sao? Bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Đau khổ cũng không thể thay đổi được gì.
Tôi nghĩ rằng điều đó hợp với Lynette đáng yêu đó.
Poirot liền khoát tay. Bây giờ tôi không nghĩ cho cô ấy, mà tôi nghĩ cho cô. Đúng là cô đã chịu nhiều khổ đau, nhưng những gì cô đang làm chỉ kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi.
Cô lắc đầu. Ông sai rồi.
Có những lúc tôi cảm thấy rất khả hê vui vẻ.
Thưa cô, đó chính là sự tồi tệ nhất của tất cả mọi thứ đó.
Cô ngước mặt lên và nói chậm rãi.
Ông không phải là loại người ngu ngốc. Tôi nghĩ là ông chỉ có ý tốt thôi.
Cô hãy về nhà. Cô còn trẻ, cô thông minh, cô có cả tương lai ở phía trước.
Jacqueline lắc đầu.
Ông không hiểu, hoặc ông sẽ không thể hiểu được. Simon là tất cả đối với tôi.
Poirot nhẹ nhàng đáp. Tình yêu không phải là tất cả. Chúng ta nghĩ nó là tất cả khi ta còn trẻ mà thôi.
Nhưng cô vẫn lắc đầu và tiếp tục.
ông không hiểu rồi.
Rồi cô liếc nhanh ông và nói,
dĩ nhiên là ông biết mọi thứ về tình yêu, phải không? Ông đã nói chuyện với Lynette, phải không? Và ông cũng có mặt tại nhà hàng trong đêm đó. Simon và tôi rất yêu nhau.
Tôi biết rằng cô rất yêu anh ấy. Jacqueline chợt nhận ra ngữ điệu trong lời nói của ông và cô nhấn mạnh.
Chúng tôi yêu nhau, và tôi quý Lynette. Tôi đã tin tưởng cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Cả cuộc đời Lynette có thể có bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn. Cô ấy chưa bao giờ từ chối cho bản thân mình một điều gì. Khi cô ấy thấy Simon, cô ấy muốn anh ấy và rồi anh ấy đã lấy cô ấy.
Và anh ấy cũng chịu bị mua chuộc sao?
Jacqueline bắt đầu chậm chạp. Không, không phải như thế đâu. Nếu như vậy, tôi đã không ở đây. Ông cho rằng Simon không đáng được quan tâm như vậy. Nếu nói anh ấy cưới Lynette vì tiền của cô ấy thì điều này có thể đúng. Nhưng nó phức tạp hơn thế rất là nhiều.
Có một thứ gọi là sự mê hoặc, thưa ông Barrett. Và tiền có thể góp phần.
Ông thấy đó. Lynette có được ảnh hưởng đó. Cô ấy là nữ hoàng của một vương quốc, một cô công chúa trẻ tuổi. Mọi thứ xa hoa đều vây quanh cô ấy. Điều này giống như một sân khấu đã được dựng sẵn. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cô ấy. Một trong những người giàu nhất và được săn đón nhất muốn cưới cô ấy. Thay vì như vậy, cô ấy lại chọn ngay chàng Simon Troy có tương lai mờ mịt. Ông có nghĩ rằng anh ấy cũng biết điều đó không?
Đột nhiên cô chỉ lên trời.
Hãy nhìn mặt trăng trên kia. Ông có thấy rõ không? Nó rất thật. Nhưng nếu mặt trời tỏa sáng, thì ông sẽ không còn trông thấy mặt trăng đâu nữa.
Chuyện này cũng giống như vậy. Tôi chẳng khác nào mặt trăng. Khi mặt trời ló dạng, Simon không còn thấy được tôi nữa.
Anh ấy đã bị lóa mắt, và anh ấy không thể thấy gì khác ngoài mặt trời. Đó là Lynette.
Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục.
Đó, ông thấy điều đó thật quyền bí phải không? Lynette đã bước vào đời anh ấy. Đó đích xác là sự tự tin của cô ấy, thói quen của sự ra lệnh. Cô ấy tự tin rằng mình có thể làm người khác tin tưởng. Có thể Simon đã yếu đuối, nhưng anh ấy là một người đơn giản. Có lẽ anh ấy chỉ yêu mình tôi và chỉ mình tôi thôi. Nếu Lynette đừng xuất hiện và chụp anh ấy lên chiếc xe vàng ngọc của mình, tôi biết rõ rằng Simon sẽ không bao giờ yêu cô ấy nếu cô ấy không bắt Simon phải làm như vậy.
Đó là những gì cô nghĩ, đúng vậy?
Tôi biết rõ, anh ấy đã yêu tôi và anh ấy sẽ luôn như vậy.
Poirot hỏi,
thậm chí ngay cả lúc này sao?
Jacqueline như muốn trả lời ngay, nhưng rồi kìm nén lại. Cô nhìn Poirot và mặt cô đỏ bừng vì giận dữ.
Cô quay mặt đi, đầu rũ xuống, giọng cô như bị bóp nghẹt. Tôi biết, hiện anh ấy ghét tôi. Đúng, rất ghét tôi. Anh ta phải coi chừng.
Bỗng nhiên cô lục tung chiếc giỏ sách nhỏ để trên ghế, rồi cô rút ra một khẩu súng nhỏ có bán được khảm ngọc trai, trông giống như một món đồ chơi nhỏ bé.
Thật là một vật bé bỏng dễ thương phải không?
Cô cất tiếng hỏi.
Trông có vẻ không giống thật lắm, nhưng đó là đồ thật đó. Một viên đạn có thể giết chết một người đàn ông hay một người phụ nữ, và tôi là một người bắn giỏi đó.
Cô cười, một nụ cười xa xôi hồi tưởng.
Lúc còn nhỏ, tôi được đi cùng với mẹ về quê ở miền Nam Carolina. Ông ngoại đã dạy cho tôi bắn súng. Ông thuộc tiếp người cũ, tin vào tài nghệ bắn súng, đặc biệt ở những nơi trọng danh dự. Cha tôi cũng vậy. Khi còn trẻ, ông đã từng có một vài cuộc đấu súng tay đôi. Cha tôi còn là một người biết chơi kiếm và đã từng hạ gục một người vì một người phụ nữ.
Ông thấy không, ông Barrett?
Cô gái bắt gặp ánh mắt của người đối diện đang mở to.
Tôi có sẵn máu nóng trong người. Tôi đã mua đó khi sự việc mới xảy ra. Tôi định giết một trong hai người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi chưa quyết định được sẽ giết ai. Cả hai đều sẽ không vui. Và tôi nghĩ Lynette sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng cô ấy là một người rất kiên cường. Cô ấy sẽ đứng dậy hành động. Và rồi tôi lại nghĩ tôi sẽ đợi. Việc này càng lúc càng thôi thúc tôi hành động. Cuối cùng tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào. Sẽ vui hơn trong lúc chờ đợi và nghĩ về điều đó. Rồi bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là đi theo họ. Bất kể khi nào họ đi đến nơi nào cùng nhau và đang vui vẻ, họ sẽ thấy tôi. Quả là có tác dụng thật. Điều này khiến cho Lynette khó chịu mà không ai có thể làm gì được. Nó làm cho cô ấy bực bội thực sự. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy hả dạ. Lynette không thể làm gì được tôi cả.
tôi vẫn luôn vui vẻ và lịch sự. Không có từ nào họ có thể bắt lấy bằng chứng. Nó đang làm hỏng mọi thứ giữa họ.
Jacqueline cười phá lên, tiếng cười rõ to và lạnh lùng.
Poirot nắm lấy tay cô. Im lặng nào, im lặng, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe.
Jacqueline lại nhìn ông và hỏi.
Sao?
Rồi cô cười một cách thách thức.
Cô ơi, tôi mong cô đừng làm những gì cô đang làm.
Ý ông là để Lynette yên chứ gì?
Còn hơn thế nữa, đừng bắt tay với quỷ dữ.
Môi cô trùng lại, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên. Poirot nghiêm túc tiếp tục.
Bởi vì, nếu cô tiếp tục, ác quỷ sẽ đến.
Đúng, chắc chắn ác quỷ sẽ đến.
Nó sẽ chiếm lấy cô và sau một thời gian ngắn, không còn ai có thể kiểm soát được nó.
Jacqueline chăm chăm nhìn ông, ánh nhìn mang hình ảnh của ngọn sóng vô định. Cô đáp lại.
Tôi không biết nữa.
Rồi cô bật khóc ngon lành.
Ông không thể ngăn cản được tôi sao?
Hercule Poirot đáp buồn rầu.
Phải, tôi không thể ngăn cản được cô.
Thậm chí nếu tôi giết cô ấy, ông cũng không thể ngăn tôi lại được.
Vâng, không thể ngăn được khi cô sẵn lòng chịu trả giá.
Jacqueline de Beaufort liền cười gian.
Tôi không sợ chết đâu. Sau tất cả mọi thứ, tôi sống vì điều gì nữa chứ? Tôi biết ông tin rằng giết người đã làm tổn thương đến mình là điều sai lầm, thậm chí cả khi người ta cướp hết mọi thứ của ông sao?
Poirot kiên định đáp.
Đúng, thưa cô. Tôi tin rằng giết người là điều không thể tha thứ được.
Jacqueline lại cười gian.
Thế thì ông phải chấp nhận kế hoạch trả thù hiện giờ của tôi thôi, bởi vì ông thấy đó. Khi nó vẫn có tác dụng thì tôi sẽ không phải dùng đến khẩu súng nhỏ này. Nhưng tôi e rằng... Vâng, e rằng lúc nào đó khi mọi thứ vượt quá giới hạn, tôi sẽ muốn làm tổn thương cô ấy, sẽ cho một nhát dao vào người cô ấy, dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò.
Tiên là làm viện hàm tử ngạc nhiên.
Chuyện gì vậy cô?
Cô gái quay đầu nhìn về bóng tối.
Có ai đó đang đứng ở đằng kia, anh ta vừa mới đi xong.
Hercule Poirot đảo mắt nhìn quanh, mọi vật trông thật tĩnh lặng. Dường như không có ai ngoài chúng ta cả, thưa cô. Rồi ông đứng dậy.
Dù gì đi nữa, tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc cô ngủ ngon.
Jacqueline cũng đứng dậy và đáp lời.
Ông cũng hiểu rồi đó, tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của ông.
Poirot lắc đầu.
Không, vì cô muốn điều đó.
Luôn luôn có một khoảnh khắc.
Bạn cô, Lynette, cũng đã có một khoảnh khắc mà cô ấy có thể dừng tay lại. Nhưng Lynette để cho nó trôi qua. Và nếu người ta làm như vậy thì sau đó người ta phải chấp nhận sự việc và sẽ không có cơ hội thứ hai đến nữa.
Không có cơ hội thứ hai.
Jacqueline de Beaufort lặp lại. Cô đứng phỗng một lúc rồi cô ngẩng đầu lên thách thức.
Chúc ngủ ngon, ông Poirot.
Poirot buồn bã lắc đầu và theo cô bước về khách sạn.